hay sao? Dạ nó phá hoài thôi, nó thấy con tu được nó phá hoài, chúng ló phá hoài, không cho con tu. Giờ nó phá hoài thì bác làm sao? Con đọc cái chú án Mani Bất Di Hồng đó, con đuổi nó đi, mà nó không chịu đi. À, nó không chịu đi, tôi giận quá, con đá nó một cái, nhưng mà đá dưới bức tường. đầu điếc, đá dưới bức tường, đầu điếc rồi thức dậy. Đó. Mà cứ bị như thế, mà mỗi lần như vậy là thở mệt lắm, cực lắm, thấy tội nghiệp lắm, già lớn thấy mệt lắm. Nên tôi mới bày, tôi nói bác đừng làm vậy chứ. Bây giờ cái người đó bác có biết không? Để nó con biết. À, tức là trong sanh tiền, trong lúc còn sống có à, bạn bè thân với nhau thế nào đó, à, hay là ân oán với nhau thế nào đó mình không biết, nhưng mà có biết đó. Thì tôi nói bây giờ bác biết rồi phải không? Khi nào bác tụng kinh công phu, khi nào bác làm cái gì đó, bác hồi hướng cầu cho cái người đó. Mà giả sử trong cái chiêm bao mà bác gặp được cái người đó đó, thì bác cũng nói bác hồi hướng cho, cầu nguyện cho, tôi luôn luôn tôi tụng kinh cho anh, tôi tụng kinh cho chị, tôi tụng kinh cho em, tôi hồi hướng cho. Nghĩa là nói tóm lại, đem cái lòng thương để mà hướng tới cho họ, hơn là đem cái thù hằn, hay là đem cái giống như là tấn công vậy. Thì nó, mình càng tấn công chừng nào thì họ lại phản công chừng đấy thôi. Đó. Thì tôi khuyên ông vậy, tôi nói bác ráng đi. Nó còn thấy cái mặt nó là còn nổi cáu rồi. Nó thôi từ từ vậy, ráng đi. Mỗi thời công phu vậy, ráng đi đọc tên đó. Đó. Nhưng mà trong thời gian tôi hỏi ông thì cái đó bớt thiệt. Bớt thiệt. Thì có một hôm tôi đọc một cái chuyện. Tôi có kể dài dòng lắm, mấy giờ chấm dứt? Hết chưa? Nửa tiếng nữa hả? À, nửa tiếng nữa. Thì tôi kể cái chuyện này. Cái chuyện này thì vô tình thôi, tôi đọc thôi, đúng hay sai tôi không biết, nhưng mà tôi thấy cái câu chuyện cũng khá thực tế. Không biết ai có đọc cái chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn kể không? Ừ. Trong cái tập chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn kể đó, tôi chấm một chuyện. Mà tôi cho chuyện đó là chuyện có thể là có thật. Có thể là có thật. Nhưng mà bởi vì cái anh này là cái tài nhà văn mà, cho nên anh thêm mắm thêm muối đồ hay lắm. À, thì theo anh nói đó, thì anh cũng nghe người ta kể, mà anh viết lại thôi. Người ta kể thì với những cái người kể đó cũng là kể một cách đơn giản thôi. Còn cái người mà có tài văn chương mà, thành nó viết ra nó có bài, có bán ra mình nghe. Nhưng mà chính tôi đọc cũng nhiều chuyện mà, nhưng mà đọc cái chuyện anh này cũng dám lạnh mình vậy đó, phải giỡn rồi. Đó, cũng ân ớn vậy đó. Đó. Và tôi phối kiểm ấy, thì có những cái chuyện mà tôi biết ấy, thì nó cũng gần giống vậy. Thì anh kể chắc đây trong này cũng biết một số người đọc. Mà thôi đừng có tìm đọc nha, đọc rồi ớn lắm nha. Anh kể rằng là đây là cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó. Kể rằng là có một cái anh đó mới ra trường y sĩ, đổ xuống một cái tỉnh nhỏ làm ở trong cái nhà thương. À, thì anh đi lãnh nhiệm sở. À, thì đến cái tỉnh đó để mà mướn cái nhà để mà ở đi tới nhà thương làm việc. Anh xuống đi tìm. Thì anh nói là rất là may xuống tìm được cái nhà rất tốt. Mà lại rẻ nữa, mà ở được liền nữa, mừng lắm. À, nó cho mình là hên lắm, chắc tuổi thịt đó. Hên lắm, à, anh mừng trong bụng lắm. Anh dọn vô nhà. Khi dọn vô nhà, thì anh có thấy làm lạ là cái người chủ nhà đó lấy tiền và cũng là ba chân bốn cẳng đi lẹ đi ra liền, chắc không nói năng chào hỏi lịch sự gì hết á. Anh cũng ngạc nhiên lắm, đáng lẽ cũng phải nói vài câu gì cho cái người này đi liền nhé. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai, hàng xóm xung quanh anh ra, anh đứng nhìn phong cảnh thì anh thấy hàng xóm xung quanh nhìn anh với con mắt ngạc nhiên lắm. Anh nó không hiểu tại sao kỳ quá vậy, tại sao lại người ta nhìn mình như là quái vật vậy thế này. Thì anh bực quá đi, anh đóng cửa, anh làm việc, không cần để ý nữa. Thì khi anh làm việc như vậy thì anh mới thấy có những cái hiện tượng này, hiện tượng kia ở trong cái nhà đó. Tự nhiên đèn tự nhiên tắt, cái đèn này sáng nè, cái chỗ này tắt lên, cái nước tự không mở, tự nhiên cháy rục sột. Đúng không? Rồi anh đi tới anh coi thì anh thấy cái rumine nó cũng đóng, mà tại sao tự nhiên chảy nước ra? Cái đèn không ai mở, tự nhiên sáng, mà mình mới mở rồi hay tự nhiên tắt. Rồi anh biết là có cái chuyện này nó cũng không có bình thường. Mà anh cũng có nói rõ, anh thứ nhất anh là đạo Chúa, bận hiệu ngàn đạo Chúa mà. Anh nói đạo Chúa thì anh không tin là có không à. Nhưng mà anh nhớ là cái hồi xưa đó, bà nội anh á, chắc có lẽ bà nội anh cũng người Phật tử hay sao tôi không đoán được. Anh nói bà nội anh nói là kể chuyện ma cho anh. Thì cho nên bây giờ anh nghĩ lại, có lẽ bà nội bà ngoại gì nói chắc có lẽ có gì đó. Rồi bây giờ anh ở trong hoàn cảnh này anh mới nhớ lại. Thế thì anh nói, nhưng mà đối với mình là bác sĩ mà, đâu có mấy cái đồ này, đâu có nghĩa lý gì đâu. Tiếp tục làm việc, mở hồ sơ làm việc. Rồi lại thấy rẹt nữa. Thì anh nhìn ra, anh thấy nó có một cái rương. Cái rương nhỏ nhỏ vậy đó, ở đâu trong phòng đông đó, tự nhiên đi ra. Tự nhiên đi ra giữa trước cái bàn của anh, trước cái bureau của anh, trước phòng khách anh vậy đó. Anh nói kỳ, không có cái chuyện gì tự nhiên trong này nó ra. Trong lòng anh bắt đầu cũng hơi có hơi lô tô rồi đó rồi nha. Nhưng mà bây giờ cũng phải ráng làm tính ra. Rồi, thì ma quỷ gì thì cứ hiện ra đi thử xem coi. Tôi là một tay gọi là cứng rắn lắm, không có sợ ai hết á. Thì mà hồi sau anh thấy cái nắp rương nó bật ra. Trong cái nắp rương nó ló ra cái bàn tay. Cái bàn tay là... Anh nói kỳ ha, quái à. Anh đứng dậy, anh đẩy cái đó lại, đem dục trong kia luôn. Nghe làm việc chút sẹt ở trong đó nó ra nữa. Nó ra nữa. Rồi anh cũng làm như vậy nữa, anh cũng dục cho nó. Rồi cuối cùng anh chịu nó nữa, anh dục nó luôn ra ngoài sân, tống cửa lại. Rác lại thấy nó cũng vậy nữa. Nhưng mà tôi kể mất cái đoạn, quên mất cái đoạn đầu. Tôi kể quên mất cái đoạn đầu. Đoạn đầu là khi chiều đó anh đi, trong khi mà anh đi xung quanh đó thì anh, người ta nhìn anh với một cái mắt, con mắt ngạc nhiên đó. Thì có một cô tự nhiên đi ra khỏi cái đám đông đó tới gặp anh. Hỏi anh mướn cái nhà này phải không? Thì anh cũng nói vậy, tôi mướn. Anh nói anh có biết cái nhà này người ta nói cái gì không? Thì anh nói anh không biết. Thì cô mới nói cái nhà này, người ta nói cái nhà có ma. Anh nói ma vậy mà tôi đâu có sợ đâu. Đó. Anh nói thì cô, rồi sau cô đó có chúc mừng anh thôi, thì chúc mừng anh ở đây được yên ổn rồi kia nọ vậy đó. Đó. Và rồi cô ta đi. Thì khi đi rồi đó, anh mới quên rằng mình quên hỏi tên. Thấy cô này tử tế quá mà mình quên hỏi tên cô này là gì. Không. Thì tôi tiếp cái đoạn hồi nãy. Khi như vậy anh cuối cùng anh biết là cái chuyện này nó không yên rồi, nó cứ quấy rầy mình hoài như thế này á, thì anh mới lấy cái rương đó, anh mới liền ra ngoài mưa đó, đóng cửa rồi rầm dữ lắm, nhưng mà nó cứ rầm dữ hoài thôi. Mấy đêm đó anh không có làm việc gì được hết. Cuối cùng anh mới đi lục ở trong cái nhà đó, bởi vì anh mất tới mà lục anh kiếm hết mấy tủ bàn đồ gì đó, thì cuối cùng anh mới tìm ra được một cái hình, tức là cái chỗ mà thờ, cũng như cái bàn thờ vậy đó, mà nó cũng cũ quá rồi, nó cũng bỏ lâu khoái rồi. Mà cái hình đó thì nó úp lại đâu trên nóc tủ đó. Thì anh lấy cái hình đó ra, anh dỡ cái hình đó ra, thì anh thấy quái lạ, cái hình này sao nó giống cái hình cái cô hồi chiều, mà giống cái hình của cô hồi chiều. Thì ở dưới cái hình đó đó mà có cái tên, tại vì cũng giống như mình thờ hướng linh này ha, như thầy Quảng Đạo trên chùa ha, thờ lên có để tên ha. Anh lấy ra anh thấy cái hình đó có tên, anh mới nhớ là cái cô hồi chiều. Anh nói hay là cô hồi chiều, mà anh quyết quả quyết là chính cô hồi chiều. Cô này có lẽ bị chết một cách không bình thường ở trong cái cảnh này nè. Cho nên cái nhà này mới có những cái hiện tượng.